This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
cũng rất là bình thường thưa quý vị. Mỗi ngày mà anh em chúng tôi mà gọi cho nhau để mà làm thực hiện chương trình Connect, để mà vào chương trình, đầu tiên hỏi khỏe không bạn Hiền? Hoặc là anh Tiến Dũng, hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Bảo Bảo thường nói gì không bạn Hiền?
Không, nó nói không có nhạo. Giờ Bảo Bảo nó không có nhạo.
Bảo Bảo nói sao? Nó nói sao?
Hơi nhựa thôi nhưng mà
hơi nhựa. Giờ mà chỉ
để
ngồi
mai đi mai anh nghe nói.
Vậy hả? Nhớ nha, nhớ nha. Ngày hôm nay kinh tế thị trường có sáng không?
Dám cãi gàn chồng Bảo Bảo ha.
Vâng, nói mình nói nhỏ thôi ha, anh em mình nghe thôi, đừng nói lớn. Dạ. Nói lớn mất công.
Đúng rồi, nói nhỏ thôi, lớn mất công, cả sớm nghe luôn, không phải cả sớm mà cả Đà Lạt luôn, cả Đà Lạt luôn. Vâng, cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lúc mở cửa thì nó giảm rất nhiều, nhưng mà sau đó lại trở lại, hình như không giảm nhiều lắm. Dow Jones thì sáng nay mở cửa ra giảm đến 250 điểm, và bây giờ chỉ còn có giảm 81 điểm thôi. Số hiện tại là 23.680 điểm. Nasdaq thì ngược lại lên 61 điểm, hiện là 9.064 điểm. SP500 thì giảm 0.82, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.869 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.66%. Dầu thô thì giảm 23 xu, một thùng dầu thô là 26 đồng lẻ 2 xu. Mà Tiến Dũng thấy cái số tiền mà 26 đồng lẻ 2 xu cho một thùng dầu thô đó, theo Tiến Dũng nghĩ là nó quá đẹp trong thời điểm này. Quá tuyệt vời, không thể nào chê được quý vị. Vì cái thời điểm này chúng ta nhìn xung quanh, thứ nhất dầu thô dư quá nhiều thôi, cứ nói mà gần chỉ từ mà dùng bây giờ đổ sông đổ biển luôn, không chỗ chứa nữa, mà chứa phải trả tiền, mướn chỗ phải trả tiền, rồi ngay cả những cái trên toàn thế giới quốc gia nào cũng chậm lại, sống chậm lại, xăng không ai dùng, mà dầu thô vẫn còn 26 đồng lẻ 4 xu cho một thùng dầu thô là điều tuyệt vời, điều nghĩ rằng ok, that's ok. Euro thì hiện tại Mỹ Kim đổi được một euro đổi được 1 đồng lẻ 9 xu. Vàng thì lên 7 đồng rưỡi, mỏ vàng tại 1.716 đồng 40 xu, với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.03%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.55%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.57%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.340 đồng, bán ra là 23.380 đồng. Vàng thì mua vào là 48.030.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.230.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, lý do tại sao mà thị trường chứng khoán giảm buổi sáng ngày hôm nay, lý do đó là đơn giản, ông Jerome Powell, tức là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, theo cái tầm nhìn của ông thì cái rủi ro giảm như vậy đó thì có chiều hướng recession rất là dễ, khi mà số người thất nghiệp lên cả gần 33 triệu, có thể con số này lên nữa. Điều này làm cho có một cái châm ngồi cho cái cuộc suy thoái sẽ xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, và làm cho cái điểm của Dow Jones giảm 250 điểm sáng hôm nay, và sau đó chợt đi ngược trở lại khi mà cái tình hình nó không đến nỗi tệ như những gì mà ông lo lắng. Đúng là ông lo thì đúng rồi, ông là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, thưa quý vị, nên ông phải lo, ông phải nói những gì mà ông thấy. Nhưng mà cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ hay là cái đời sống Hoa Kỳ khi nào cái ổn định trở lại thì đó là câu trả lời của ông Anthony Fauci. Ông nói rằng nếu không có cái vaccine thì chưa bao giờ trở lại cái đời sống bình thường, vì cái dịch cúm Vũ Hán này nó tiếp tục lây lan nếu mà không có vaccine. Mà vaccine thì sớm lắm là đầu mùa hè và trễ lắm là cuối mùa hè chúng ta sẽ có vaccine, thì chúng ta cứ chờ xem như thế nào. Trong khi đó thì tình hình thất nghiệp tăng cao lên gần 30-33 triệu. Thì sáng hôm nay cái luật mới là đưa ra thì cũng thấy cũng tội, nhưng mà thôi, mình chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi. Tức là những người cầm cái X1B Visa, phải Visa hay Pizza, X1B Visa, thì những người này phải trở về nước nếu mà không có được rehire, tức là không có được thuê mướn lại. Chẳng hạn như mình cũng làm một cái công ty technology nào đó, bây giờ cái dịch như vậy thì tạm nghỉ hay công ty đó tệ quá, họ lay off bớt, thì sau khi lay off rồi thì không có công ty nào mướn họ, thì họ phải bắt buộc phải trở về nước. À, mặc dù họ có đóng tiền unemployment đầy đủ hết, nhưng mà cái quyền lợi của họ sẽ không có nếu không phải là thường trú nhân, cái thưa vị. À, nếu mà họ không tìm được công việc thì soon họ phải trở về nước, cái thưa vị. Điều này cũng là điều buồn cho những người cầm cái X1B visa. Và bản tin song song đó thì chắc quý vị cũng đã nghe rồi. Cái này đã phong phanh lâu rồi, khoảng chừng 2 tuần trước rồi, nhưng bây giờ bắt đầu mới để lên cái bàn để chờ ký. À, nhưng mà Dũng thấy rằng cái này nó khó khả thi, rất rất là khó. À, Thượng viện, xin lỗi, Hạ viện đã đưa ra một cái gói cứu trợ mới trị giá 3.000 tỷ Mỹ Kim, $3 trillion. Và cái số tiền này sẽ được chia ra rất nhiều cái khoản. Đầu tiên là 1.000 tỷ sẽ rót về các tiểu bang và các thành phố, tức là local government. Dũng xin mở ngoặc đóng ngoặc ở đây xíu, vì nhớ nha. Tức là cái người thống đốc tiểu bang California là cháu ruột của chủ tịch Hạ viện đó, quý vị. Và Hạ viện đưa ra 3.000 tỷ và sẽ rót 1.000 tỷ. Và cái 1.000 tỷ này đó chắc chỉ đủ cho cái người cháu của bà Pelosi này thôi. Lý do vì cách đây 2 ngày thì ông Newsom đã đưa ra một cái lời kiến nghị cần 1.000 tỷ cho tiểu bang California. Wow! Cái điều này, nếu quý vị coi theo những cái thông tin và thấy nó rất là rõ ràng, quý vị. Và cái thứ nhì là sẽ gửi một cái check direct cho người Mỹ, 1.200 đồng cho mỗi người và up to 6.000 đồng cho một gia đình. 200 tỷ sẽ gửi cho những cái cơ quan giúp đỡ những người, 100 tỷ. 75 tỷ là tăng cường lên cái corona testing, tức là đi thử do những cái về thử những người nào có bị corona, test những người đã bị corona hay không. Và sẽ giữ tiếp tục kéo dài ra 600 đồng cho mỗi tuần những người nào mà nhận tiền thất nghiệp, hiện tại đang nhận thất nghiệp. After July, tức là expire là July, thì after đó sẽ tiếp tục nữa. Và 175 tỷ giúp cho những người nào mà mướn nhà, thuê nhà, hoặc là đang trả tiền nhà, hoặc là những người trả tiền điện nước ga mà họ đang gặp khó khăn, 175 tỷ. Rồi số tiền có thể giúp cho gọi là Obamacare, Affordable Care. Rồi có thể giúp cho, về số tiền này cũng mới rót một phần về cho Supplemental Nutrition, tức là về tiền food stamp của quý vị. Rồi nhiều tiền khác nữa, rất là nhiều. Mà chia đều ra hết thì khoảng 3.000 tỷ. Quý vị thấy cái điều này thật sự ra nó có phần tốt, nhưng mà nó có phần tệ. Khi chính trị mà chúng ta biết rồi, khi họ đưa ra như vậy thì có rất nhiều cái nó rất là mơ hồ. Rồi họ viết một cái title, nhưng mà under đó thì nó có nhiều cái chi ra nó không có hợp lý. Mà 3.000 tỷ này thì quý vị nhìn nhớ, tiền ai cũng thích, đúng không? Nhưng mà hiện tại giờ có trên 45-50% người Mỹ là làm paycheck to paycheck, hoặc là tiền họ làm hourly. Thì số tiền này đối với họ rất là tốt. Nhưng mà khi mà chính phủ chi nhiều như vậy, in tiền như vậy, bán công trái phiếu, bán công trái phiếu rồi ra là như vậy, thì cái nợ nó sẽ tăng lên, tức gọi là nợ công đó, thì nó tăng lên như vậy, thì cái người gánh sau này đó là chúng ta không phải là người gánh nợ nữa, nhưng mà cái tầng lớp con em sau này sẽ trả nợ đó. Nợ này là nợ quốc gia, cái thưa vị, chứ không phải là nợ nước ngoài. Nợ quốc gia tức là tiền này sẽ trả hoài luôn. Cái số tiền này thì Dũng nghĩ rằng nó không cần thiết, nhưng mà mình chỉ bình luận như vậy thôi. Nhưng mà Dũng tin chắc rằng nó sẽ không có, vì chắc chắn Thượng viện sẽ không thông qua cái gói cứu trợ 3.000 tỷ này. Dũng tin là như vậy. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ. Dũng có gửi bản tin này hôm qua và hôm kia rồi. Tức là American Airlines, Delta Airlines, United Airlines và Southwest Airlines sẽ tất cả nhân viên và ngay cả người pilot cũng phải đeo khẩu trang nữa, quý vị. Nhưng mà có những lời gọi là họ phàn nàn là có những người nhân viên có thể là lợi dụng lúc này bắt buộc họ đeo khẩu trang, những người khách hàng đeo khẩu trang, hành khách á, thì không có đúng. Ta nhớ là họ just encourage, tức là họ khuyến khích quý vị nên đeo khẩu trang khi chúng ta boarding, tức là lên máy bay. Nhưng mà họ not force passenger comply, tức là họ không có bắt buộc những người hành khách đeo khẩu trang. Nhưng mà Sĩ Dũng nhắc nhở quý vị như thế này, là lên chuyến bay như vậy thì để cho tình hình chung nó được vui vẻ, đỡ căng thẳng, thì quý vị có thể chịu khó 1-2 tiếng đồng hồ đi máy bay thì nhớ đeo khẩu trang. Ngay cả những hãng hàng không này, ngay những người mà tiếp viên hàng không, họ có thể từ chối lên chuyến bay đó, do là cái have told employee that they may deny boarding at the gate to anyone not wearing. Tức là họ có thể từ chối cho quý vị boarding nếu mà hay là không phải, cái câu này dịch chính xác luôn đó, là những người flight attendant có thể là họ từ chối lên chuyến bay đó nếu mà trong những người hành khách không có đeo khẩu trang. Cái này nó hơi lạ. Có thể họ sợ quá, họ nói ồ những người này không đeo khẩu trang thì tôi sẽ không lên. Vậy thì như bây giờ 10 người tiếp viên không đều không lên hết thì sao? Cái điều đó cũng không đúng nữa, thì bắt buộc là ví dụ nghĩ rằng cái câu này nó làm cái buộc, câu buộc là chúng ta phải nên đeo khẩu trang để cho mọi sự nó yên ổn, quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm nay một lần nữa DOT là Department of Transportation đưa một cái last warning cho tất cả những hãng hàng không mà không trả tiền lại cho những người khách hàng của mình trong cái thời điểm cancel. Họ nhắc nhở lại là cái này là cancel, tức là tôi mua vé nhưng mà anh lại cancel chuyến máy bay đó thì anh phải trả tiền lại cho tôi. Trường hợp là tôi nói là tôi không đi nữa, hoặc là tôi đổi vé hay là tôi đổi ngày, thì cái chuyện đó là lỗi của tôi. Tôi có thể giữ lại cái credit. Còn này, tôi vẫn đi, anh cancel, anh không chở, thì anh phải trả tiền lại cho tôi. Thì đó nói rằng cái điều này là airline phải trả tiền lại. Nên đến trong vòng chưa đến 2 tháng, trên 25.000 cái lời phàn nàn đã gửi về Consumer Report, rồi DOT, DOT, là complain là hãng hàng không không trả tiền lại cho họ. Nhưng mà tôi nhắc nhở quý vị một điều là chúng ta đừng có complain những người mà gọi là những người đại lý, vì những đại lý là những người trung gian thôi. Cái này là trực tiếp giữa quý vị và những hãng hàng không. Chúng ta có nhiều bây giờ Tiến Dũng mua vé American Airlines qua đại lý thì American Airlines sẽ nhận tất cả những cái thông tin cá nhân của Tiến Dũng. Thì Tiến Dũng gọi thẳng lên American Airlines, ồ tôi book ngày đó qua công ty đó vậy, bây giờ tôi không đi, anh phải trả tiền tôi. Thì chúng ta nên gọi direct to hãng airline, chứ gọi qua đại lý thì họ đại lý cũng gọi lên thôi, rồi cũng phải đưa lại thông tin quý vị thôi. Nhưng mà cái này là họ hoàn toàn không có trách nhiệm với cái tiền refund cho quý vị. Vì nhớ, chúng ta cũng không nên làm phiền đại lý, chúng ta chỉ đến direct đến hãng airline, hãng hàng không để mà gọi để complain với họ. Và tôi tin chắc quý vị complain thì sẽ rất là dễ sẽ nhận được tiền, thưa quý vị, trong thời điểm này. Vì đây là cái lời cảnh cáo của DOT một lần nữa. Họ nói là nếu cancel thì phải trả tiền lại, tại hãng không cancel mà. Còn nếu mà significant change, tức là người ta gọi lên là tôi đổi ngày đi, đổi giờ bay, thì cái chuyện đó là tùy hãng hàng không quyết định. Họ có thể gọi là cái quyền sát sinh trong tay. Còn ngược lại họ cancel thì họ phải trả tiền với người ta. Trong khi người ta mua vé bằng thẻ tín dụng thì cái tiền airline giữ đó, thì họ trong khi đó thì họ phải trả tiền lời của thẻ tín dụng. Điều đó thì bất công. Nên một lần nữa, DOT đã gửi một cái warning tới những hãng hàng không. Và trong bây giờ, ví dụ gọi, quý vị có thể gọi lên hàng không thì cái cơ may chúng ta được lấy tiền lại cũng rất là cao. Xin trở lại phản tính.
Dạ vâng, nói chung ra thì trong cái vấn đề của hàng không thì còn rất là nhiều những cái quy định trong những ngày sắp tới mà chúng ta sẽ thấy thực hiện. Nó cũng có hơi khác biệt của từng hãng máy bay, chứ chưa có một cái thống nhất nào của hàng không, nói chung ra của hàng không Hoa Kỳ cả. Nhưng mà tốt hơn hết, đeo mặt nạ vô cho nó lành chút xíu, thưa quý vị. Nha ha. Lúc trước thì mình mà trước cái khi mà có cái đại dịch COVID-19 hay hoặc là coronavirus này, chúng ta mà đeo mặt nạ thì người ta còn sợ, chứ bây giờ có được những cái sự khuyến khích từ cái government, từ chính phủ, thì chúng ta nên có được những cái mà an toàn cá nhân chính bản thân mình thì cũng không ai trách đâu, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Ví dụ giờ Tiến Dũng lên máy bay không đeo khẩu trang thì họ có thể họ đo nhiệt độ, anh cao quá, anh đi ra, anh không đeo khẩu trang, anh đi ra, không đi. Thì bây giờ trong tương lai thì đi máy bay thì quý vị chịu khó đeo khẩu trang vô để không có bị từ chối lên máy bay, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thế Giới Trường. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.